Cái Phật tử nào chúng ta đau lưng á thì chúng ta lên ngồi ghế. Cung thỉnh quý Phật tử chắp tay niệm Phật cầu giới bị.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay hồi đủ duyên lành, chúng tôi cũng được phép sư phụ của chúng tôi, tức là hòa thượng trụ trì ở Thường Chiếu, trưởng ban quản trị Thiền Phái Trung Lâm Yên Tử, thì đây là hôm bữa có một cái nhu cầu là quý Phật tử ở Úc Châu mở cái khóa tu 7 ngày. Cho nên điện về ở Thường Chiếu thỉnh ý hòa thượng trưởng ban, thì hòa thượng trưởng ban mới cắt cử tức là thầy với chúng tôi qua đây để mở cái khóa tu 7 ngày. Nhân cái dịp này chúng tôi đến thiền viện Vô Ưu, thì đây là chúng tôi đến lần trước, tức là lần trước là chúng tôi đến là tôi thấy đang xây dựng, cho nên chúng tôi có giảng ở một cái ngôi chùa cũng gần đây. Cho nên hôm nay hội đủ duyên lành, chúng tôi tiếp tục đến đây lần thứ hai. Thì trước khi mà đi vào đề tài chính ngày hôm nay á, là tôi thấy ở đây á, là đa phần chúng ta tu thiền, đúng không? Tu thiền theo đường hướng của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng mà ở đây á, là chúng tôi thấy là quý Phật tử là nghe băng giảng của sư âm chúng tôi, quý thầy lớn trong tâm môn. Thì đây ấy mà lặp lại thêm một lần nữa, thì có những cái điểm mà quý Phật tử nghi, tôi biết đa phần là quý Phật tử đang nghi. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ cho quý Phật tử một cái đề tài, hay nói khác hơn là một cái luận nhỏ trong cái phần giữa con đường thiền và những cái con đường mà cái pháp môn quý thầy lớn đã từng giảng qua. Thì trước khi mà đi vào đề tài chính ngày hôm nay á, thường thường chúng ta là cái người tu Phật, thì đa phần là chúng ta nghe nói về tịnh độ, đúng không? Chẳng hạn như tịnh độ 10 phương Phật, tịnh độ của Đức Phật A Di Đà ở phương Tây, còn tịnh độ Đức Phật Dược Sư á, là ở đâu? Là ở phương Đông. Trong tất cả 10 phương cõi Phật, thường thường ta hay dùng cái chữ tịnh độ. Thì bây giờ như vậy mà bây giờ tôi hỏi thẳng quý tử này, mình thấy cái tịnh độ của Đức Phật A Súc á, là cái cõi Phật bất động á, hay nói khác hơn là cái tịnh độ của 10 phương chư Phật á, thì quý Phật tử thấy là từ đây ở cái thế giới này mà đến cái cõi đó bao xa? Bao xa? Bây giờ như vậy, bây giờ chúng ta muốn đến cái cõi tịnh độ đó thì chúng ta đi bằng cái gì? Đó. Bây giờ mình đi bằng chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử thấy là chiếc xe hơi mà nó chạy được á, chúng ta phải đi bằng đổ xăng, đúng không? Mà bây giờ mình lấy cái xăng của xe hơi á, mình đổ vào máy bay đi được không? Đi được không? Cũng được. Mà bây giờ mình lấy xăng á, mình lấy xăng của máy bay á, mình làm cái nhiên liệu cho cái phi thuyền mà nó bay ra khỏi cái trái đất này được không? Cũng được luôn. Mà như vậy bây giờ chúng ta muốn đến những cái cõi đó thì chúng ta đi bằng cái nhiên liệu gì? Phải có nhiên liệu chúng ta mới đến. Bây giờ tôi nói thẳng với quý tử nè, bây giờ tôi thấy là bây giờ tôi quý tử nhìn lên đây, tôi thấy đưa cái bao về, phải không? Cái bao đi, và tôi cầm trong bàn tay, thì khi mà cái đồ vật tôi cầm trong cái bàn tay nó gần hay nó xa? Gần hay xa? Cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cho quý Phật tử một đề tài tịnh độ trong lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay mình chúng đâu xa hết. Thì như vậy chữ tịnh độ, độ là gì? Ai học học tiếng Hán chứ, độ là gì? Độ là gì? Độ là tiếng Hán, nhưng mà chúng ta dịch ra là một cái cõi nước. Mà tịnh á, tịnh có nghĩa là thanh tịnh. Mà cái chữ vô u đây là quý ông tự biết là gì không? Vô u là gì? Hả? Không là không có gì. Ở bên xứ Ấn Độ có những cái tích, gọi là cái kỳ tích đó, một ngàn năm á, hoa u, gọi là hoa u đàm, hay nói khác là hoa, cái hoa u nó mới nở lần lần. Mà một khi mà cái hoa nở lên một cái thì có một vị Phật xuất hiện. Thì như vậy đây là hòa thượng tông chủ đặt cho cái tên ở đây là vô u, tức là không còn u phiền nữa, không còn phiền não nữa. Thì như vậy mà một khi mà chúng ta không còn u phiền, không còn phiền não nữa, tức là chúng ta đang ở trong tịnh độ. Đơn giản vậy. Mà nếu mà chúng ta còn phiền não, chúng ta còn u sầu, hoặc nói khác hơn là chúng ta bị sầu uy khổ não á, thì tịnh độ nó không có mặt. Đơn giản vậy. Nên cõi tịnh là gì? Cõi tịnh là vắng bóng gì? Vắng bóng những ngọn lửa hận thù, những ngọn lửa si mê, những ngọn lửa ảo vọng, tức là có tịnh độ cái bên. Cho nên mình nói là cái kinh mà vô lượng thọ mà Đức Phật giảng hoặc Đức Phật nói á, quý Phật tử biết nói cho ai không? Bộ kinh đó nói cho ai? Mình lâu lâu tôi vào bài quên hết. Nói cho ai? Chúng ta phải khảo sát chứ. Những cái bộ kinh này thường là chúng ta, tuy rằng là mình không có nghiêng hẳn về cái pháp môn đó, nhưng mà chúng ta phải khảo sát. Thì như vậy cái bộ kinh đó Đức Phật nói cho tôn giả Xá Lợi Phất. Mà tôn giả Xá Lợi Phất là nguyên soái của chánh pháp, là bậc đệ nhất trí huệ. Thì như vậy đây chúng ta rõ ràng là chúng ta phải có tệ, chúng ta mới thẩm thấu được cái độ chỗ đó, chứ không phải thường. Thì như vậy đây ý chúng tôi muốn nói là nếu mà chúng ta thấu tột được chỗ này rồi thì mới hay được rằng ở cái cõi Tây Phương tịnh thổ là gì? Ai thuyết pháp? Quý vị biết ai thuyết pháp không? Thế làm tôi dò bài là tôi rà lại chút đó là tôi biết là chưa thuộc. Ai thuyết pháp? Anh nói thử coi. Phải không? Phải đúng vậy không? Ai nói đúng vậy lên? Đây buổi sáng mình hay buồn ngủ lắm, tôi hay giỡn, tôi hay nói gì đó, khỏi buồn ngủ. Phải Đức Phật A Di Đà thuyết pháp không? Vậy cho ai thuyết pháp? Người nói Phật Di Đà, người nói Phật Thích Ca, không biết làm sao nữa. Phật nào thuyết pháp? Ai nói Phật A Di Đà dơ lên? 1, 2. Đúng không? Rồi gì rớt hết. Trong kinh diễn tả rõ ràng mà. Ai thuyết pháp biết không? Tức là trên không những cõi tịnh thổ Tây Phương mà tất cả các cõi đều vô tình thuyết pháp. Mà vô tình thuyết pháp ai nghe? Vô tình thuyết pháp, vô tình nghe. Thì như vậy chúng ta thấy rằng trên các cõi đó là cái gì thuyết pháp? Là những cái hàng cây báo, nó phát ra những cái tiếng âm thanh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên và niệm Giới, gọi là lục niệm. Thì như vậy bây giờ chúng ta muốn nghe được những cái âm thanh đó thì chúng ta phải vô tình. Thì không phải là cái cõi tịnh thổ của Đức Phật A Di Đà thuyết pháp, mà ngay trong giờ phút thực tại này chúng ta cũng nghe được. Với một điều kiện là chúng ta phải vô tình. Và chúng ta nghe tiếng chim kêu, tiếng gió thổi, tất cả các thứ tiếng cùng một lúc nó đến. Mà bây giờ muốn tọt được cái chỗ mà Đức Phật A Di Đà thuyết pháp là mình cũng phải vô tình. Vô là không, không có tình gì? Không có cái tình phân biệt, không có cái tình phải, quấy, hơn, thua, có, không còn, mất. Thì chúng ta thấu tột được cái chỗ vô tình thuyết pháp, vô tình nghe. Đâu phải cái thuyết pháp đâu phải dễ đâu. Thường thường chúng ta tưởng rằng mình hiểu rồi, nhưng mà mình đi sâu vào công phu mình mới giật mình. Cho nên ông Rita Muni nói làm sao? Bạn biết thiền ở đâu chăng? chính là ngay trong giờ phút thực tại này, một chiếc lá rơi, phải không? Ở gì nữa? Chúng ta đi kinh hành mà nghe từng từng gì, từng dấu chân chúng ta bước, mà đi về đi chỉ là biết chúng ta đi thôi, thì ngay trong đó là chúng ta đang có mặt trong tịnh độ, vậy thôi. Thì như vậy hàng ngày mà quý Phật tử luôn luôn ở trong cảnh giới tịnh độ thì chắc chắn rằng mình chết mình cũng đang ở trong cảnh giới tịnh độ, vậy thôi. Mà như vậy sống là để làm gì? Sống tức là chúng ta đang thực tập, là một điều sống là mình đang thực tập để mình đối diện với cái cõi tịnh độ đó. Tịnh độ đâu? Ngay trong lòng bàn tay mình chứ đâu xa hết. Đó. Vừa rồi á, chúng tôi tổ chức 7 ngày phá tu mà được thành công là quý Phật tử biết thành công gì không? Ai biết? Biết thành công gì không? 7 ngày được thành công luôn. Là cắt đứt hết tất cả điện thoại. Một điều, đây một điều tôi nói cho quý Phật tử, cắt đứt hết. Thầy kỳ này ông làm rất là kỹ, toàn bộ là giờ nghe pháp, giờ ngồi thiền, giờ tụng kinh, giờ là cắt đứt hết. Cho nên khi mà cắt đứt rồi thì tự nhiên, cho nên tại sao mà có những cái trường thiền của những cái trường phái khác họ tu thành công, mà cái ông là ông cư sĩ, ông cư sĩ ông tổ chức rất là thành công, là vì sao? Quý Phật tử đến phải không? Mà người nào nói chuyện từ 1 đến 3 4 lần mà nhắc nhở từ 1 đến 3 lần thôi là cái phái tu khác không được dự. Mà không những mà dự, chẳng hạn bây giờ mình nói là bây giờ mình không dự ở Úc thì mình bay qua Mỹ mình dự cái phá thiền của những cái trường thiền của ổng cũng không được luôn. Ông làm đến mức độ mà căng, đến mức độ là giống như mà quý Phật tử mà qua bên Úc hoặc là qua bên Mỹ á, mà chẳng hạn như mình xin đi 3 tháng phải không, mà mình vào 6 tháng rồi mình trốn mình ở đó, thì khi mà phát hiện rồi thì từ đây cho đến cuối các cuộc đời mình được qua Mỹ nữa, thì ổng cũng như thế. Cho nên tại sao mà chúng ta tu có kết quả, thì khi mà chúng tôi tổ chức hôm bữa, thầy tổ chức hôm bữa chúng tôi có phụ á, thì tôi thấy là 7 ngày có kết quả đúng. Khi mà chúng ta cắt đứt hết những cái liên lạc, bởi vì sao? Bởi vì một giờ mình phải dành hết cho chính mình. Bây giờ quý Phật tử thấy mình lo cho gì? Mình lo cho chồng mình, lo cho con mình, lo cho cháu mình, lo cho người thân của mình thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Thì mình phải khẳng định thứ bảy, thứ nhật là phần tôi. Quý Phật tử làm đi sẽ có kết quả, phải không? Nhưng mà mình làm đâu được, đâu phải dễ. Cho nên tôi có quen một số quý bà thượng lớn á, quý bà thượng nói như này: thầy ơi, cái thời này nói thiệt luôn chứ, người xưa á, Phật nói là thời mạt pháp, mà nói thật luôn á, pháp không có mạt. Pháp có mạt không? Pháp thì không có mạt, nhưng mà thời này mạt thiệt thầy. Ngày xưa á, những bậc cổ đức ngày xưa á, người ta ngước lên á, ngước lên á, cũng thể nhập vào cái đức tính của Di Đà, đúng không? Rồi ta ngó qua bên phải cũng thể nhập vào cái đức tính Di Đà, rồi ngó qua bên trái cũng thể nhập vào đức tính Di Đà. Còn đệ tử của tôi ngày hôm nay nó ngước lên toàn là di động, ngó qua cũng di động, không có Di Đà nữa. Ông nói tôi á, mà mới đầu nói ông tưởng nói giỡn. Ông nói hồi xưa là ngước đâu cũng Di Đà hết, mà bây giờ ngó qua ngó lại toàn là di động không, mà tu khó. Thấy khó không? Thì đúng là thời mạt pháp. Hồi xưa đâu có, vào cái thời mà tưởng pháp cũng có. Ở đây tôi không phải là bác hết những cái phương tiện, nhưng mà cái phương tiện là nó rất là tốt, nhưng mà không khéo thì chúng ta rất là khó tu. Hay bây giờ mình thấy trong cuộc sống giữa đời thường, ngày xưa là vợ chồng con cái về xúm lại bắt đầu nói chuyện, ăn cơm xong nói chuyện. Bây giờ ăn cơm xong rồi chồng gấp cầm điện thoại, vợ gấp cầm điện thoại, con gấp cầm điện thoại, ngồi bấm liên tục, biết bấm gì. Phải không? Cho nên thời này Di Đà không còn nữa, toàn di động không. Ông nói gì đó, mấy ông hòa thượng lớn nha, đây tôi thật lại á, đừng nói tôi nói tội thôi. Đó, cho nên là trong giờ giảng mình cũng gì, phải không? Đang giảng tịnh độ rồi có di động kế bên, mà khi mà di động mà nó reo lên một cái rồi toàn bộ tự nhiên ta mất chánh niệm. Đây tôi chia sẻ. Mà khi mà quý Phật tử thấy điện thoại mình vừa reo lên cái là tự nhiên á, ta
100 cặp mắt ta nhìn mình hết. Mà khi mà nhìn mình hết rồi, các bài pháp nó lõng, người ta không có tiếp thu được. Quý vị tự nhớ lại mà cái vị mà sa di, ở đây tôi nói ngồi lề chút, sa di mà trí thông á, khi mà trên đường đi khất thực á, là lúc mà tôn giả đi với ngài Xá Lợi Phất mới hỏi là cái cung tên này là từ đâu mà có. Thì tôn giả Xá Lợi Phất nói là cung tên này mới đầu là cây tre, mà ta vuốt rồi ta nắng ta uống bây giờ thành cung tên. Thì tôn giả chứ không nói tại sao cái tâm mình uống nắng được, mình không làm được. Cái này là cái quật vô hình mà ta làm được, mà còn cái tâm mình là mình điều khiển được. Rồi đến khi mà gặp máng sói, đúng không, tôi gửi sơ lược thôi. Mà khi mà ngài về, ngài ở yên trong cái tỉnh thất, ngài quyết định là trong chọn một ngày này phải chứng quả vị A-la-hán. Thì lúc bây giờ tứ thiên vương, phải không, tứ thiên vương rồi tất cả trời đế thích tứ thiên vương hết cùng xuống phụ giúp. Mà trên đường đi khất thực là tôn giả Xá Lợi Phất về gần đến tịnh xá, Đức Thế Tôn biết rằng nếu tôn giả Xá Lợi Phất mà gõ cửa một cái là sa di này chứng không được quả vị vô sanh, chứng cái tầng thứ hai thôi, Tư Đà Hàm. Vậy mà khi mà gõ cửa là ngài động, là ngài xá thiền rồi, thì cũng đến, hiểu không? Nên Đức Phật mới chặn đường tôn giả Xá Lợi Phất nói về cái pháp A Tỳ Đàm. Mà khi mà dứt cái bài pháp A Tỳ Đàm rồi thì cái vị sa di này chứng quả A La Hán, thì Đức Thế Tôn mới cho tôn giả Xá Lợi Phất gặp. Ngày xưa người ta kể lại hòa thượng giảng đức cái nha, mà khi mà ngài đi làm Phật sự về mà chúng đang ngồi thiền ấy, ngài không dám mở cửa, ngài lặng lẽ ngài ngồi dưới một góc luôn, chờ khi nào mà chúng xả thiền xong hết ngài mới vào. Và khi mà ngài vào cái lớp học, mà khi mà chúng đang học, phải không, mà ngài có một công việc gì đó đến để mà chào, thì ngài phải đứng ngồi lặng lẽ chờ hết cái bài pháp thoại của cái vị giảng sư đó, thì hòa thượng mới vào mới nói chuyện. Cái vòng ta tôn trọng pháp mình bây giờ nó dễ quá, ra đó 10.000 cũng có cái đĩa MP3 vậy, nghe chết luôn, đơn giản quá, đúng không? Mà chính cái đơn giản nó làm mất đi cái tự tánh thanh tịnh của mình. Mà quý tử không hiểu cho nó uổng gì, ai biết, nó uổng kiếp đi tu của mình á. Ở đây tôi nói, tôi chia sẻ hơi mạnh chút. Cho nên quý Phật tử phải khẳng định rằng khi mà chúng ta đến nghe pháp hoặc là tụng kinh, sám hối, quý Phật tử để chế độ rung, hoặc là mình dẹp luôn một ngày luôn, kệ đó, con cháu kệ, mình dẹp một ngày, không có chết, phải không? Thì cuối cùng rồi quý Phật tử cũng đâu có mặt trong cuộc đời này đâu, cũng phải ra đi, phải không? Mà khi mình ra đi rồi ai lo cho nó, thì nó cũng phải tự nó lo. Cho nên chúng ta phải khẳng định đó, dòm thứ bảy một cho mình, thứ nhật cho mình. Bây giờ mai là thứ nhật nè, dòm cho mình. Rồi bây giờ tối nay thầy ông có cái giờ thăm vấn, là dòm cái giờ đó cho mình với ông thầy, ví dụ đó. Cho nên mà khi mà khẳng định rồi thì quý Phật tử tu bảo đảm tiến, thấy không? Cho nên ở đây tôi nói rất là kỹ, khi mà chúng ta thấy tột được cái đó rồi thì chúng ta thấy tất cả những ngay hiện tượng ta bà này đều có tịnh độ. Bây giờ tôi dẫn chứng lần lần thêm. Cho nên một hôm trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm kể một câu chuyện, thiền sư Cảnh Thanh, ban đầu ngài đến thiền sư Quyền Sa, mà khi mà ngài đến thiền sư Quyền Sa, ngài đến mà trình như thế này: bạch hòa thượng, con mới vào Tùng Lâm, xin thầy chỉ dạy cho con đường vào. Tức là mới Tùng Lâm mà mới nhập nào. Thì thiền sư Quyền Sa nói nè, ông lúc hồi nãy ông đến ông gặp ta, ông cứ đi ngang qua cái con suối nước Quyển Trăng. Thì thiền sư Cảnh Thanh nói: bạch hòa thượng, con có ngang qua. Ông nghe tiếng gì chăng? Hỏi nghe gì không? Bạch hòa thượng, nghe tiếng suối chảy, ông từ đó mà thâm nhập vào. Tôi không có giải thích, tự cho quý ông tử hiểu. Hỏi ông nghe tiếng suối nước Quyển Trăng, từ đó mà thâm nhập vào đạo, thì ngay tức khắc ngài đốn ngộ cái yếu chỉ. Đó, trên ba cái phần này để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy một cái điểm. Rồi bây giờ tôi kể một câu chuyện thứ hai nữa, cũng trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm. Có một vị tăng đến hỏi thiền sư Quy Tĩnh về việc thiền sư Triệu Châu. Tức là có ông tăng ấy, ông đến hỏi thiền sư Triệu Châu thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang. Thì thiền sư Triệu Châu đáp: cây bách trước sau. Nếu mà ngay trong giờ phút đó quý Phật tử chỉ lại, tức là mình đem cảnh mình chỉ người, thấy không? Mình lặp lại người xưa. Cho nên thiền sư Quy Tĩnh rất là khéo, ngài nói câu như này: Tức là Ngài nói là tôi nói với ông có tin chăng? Tôi nói với ông có tin chăng? Thì ông Tăng ông nói lời của Hòa Thượng rất là quý báu, nói là con tin liền. Thì lúc này nói, thì Chư Tịnh nói nè, ông nghe giọt mưa rơi ở thềm nhà trắng, thì ngay tức khắc cái ông Tăng ông sao? Ông ồ lên một tiếng kêu chao, tức là ngộ á, ngộ lên một tiếng kêu chao. Thì thiền sư Quy Tịnh mới thập quần áo ông, thập quần áo mới hỏi ông thấy cái gì, thấy đạo lý nổi mau. Mà nếu trong giờ phút đó mà cái người mà đã đốn ngộ, đốn siêu vào mảnh đất thực tại đó rồi ấy, thì các ngài phóng bút là thành văn thành thơ liền, chứ không suy nghĩ nữa. Mà nếu mà ngay trong giờ phút đó mình nắng nót mình suy nghĩ thì không phải. Cho nên đó, ông Tăng mới làm một bài kệ, giọt mưa dưới thềm, rõ ràng từng giọt, đập nát càng khôn, liền đó tâm dứt. Thì thiền sư Quy Tịnh ấn chứng. Có khi nào mà quý Phật tử nghe tiếng mưa rơi mà nghe từng giọt không? Có. Hay mình nghe đủ thứ âm thanh hỗn tạp. Ngay trong giờ phút đó mình nghe tiếng mưa rơi mà mình còn nghĩ gì? Nghĩ gì? Không biết mưa từ nhà nó tạnh không biết. Rồi mưa đây là mưa Mê Bình, nó có mưa không biết. Chúng ta khi nghĩ đủ thứ tiện. Thấy không? Mà chúng ta đâu có đặt mình trong giờ phút thực tại đó lắng nghe tiếng mưa rơi từng giọt. Cho nên ông ta nói là giọt mưa dưới thềm, rõ ràng từng giọt. Thì khi mà chúng ta nghe được chỗ đó rồi thì nơi nào cũng là tịnh độ, nơi nào là cũng đất thanh tịnh của mình hết. Cho nên trong suốt 7 ngày chúng ta tu tập là chúng ta luôn luôn chú tâm á, chú tâm trong từng hơi thở, chú tâm trong từng sát na, trong từng bước đi. Mà khi mà chúng ta chú tâm trong từng hơi thở, từng bước đi rồi đó, thì chúng ta đặt mình trong giờ phút thực tại đó rồi, thì khi cái chết nó đến, chúng ta làm chủ được. Cái thiền, cái đạo này đó, mình đừng có hiểu nhiều. Mà cái thiền, cái đạo này nó là chúng ta phải áp dụng trong công phu. Mà khi mình nghe rõ ràng từng giọt thì nếu mà trong cuộc sống giữa đời thường này, vợ chồng sống với nhau, mà khi ông chồng nói cái gì ra, mình nghe từng lời ổng, nghe rất là rõ. Không, nghe rõ ràng từng lời ổng. Nhưng mà gì? Đến đâu là chúng ta đập nát đến đó. Vì chúng ta không chạy theo lời để mà chúng ta sanh cái tâm phiền não, sanh cái tâm khổ đau nữa. Thế là đập nát càng khôn. Phải không? Nghe rõ từng giọt tức là chúng ta đập nát hết những cái gì mà pháp trần nó sanh diệt. Ghê không? Cái đó mình phải đến nha, mà đừng có nói là cái lý mình hiểu, nhưng mà cái lý chúng ta hiểu mà cái hành chúng ta phải đến. Không đến một năm thì hai năm, ba năm. Mà nếu mà quý Phật tử có túc duyên thì sớm, phải không? Hoặc là 10 năm, hoặc là 15 năm. Thì ngay trong giờ phút là cái tâm gì? Không có móng niệm theo pháp nữa thì cái tâm nó dứt. Đó, cho nên ba cái này chúng ta phải hiểu một cái điểm. Cho nên thiền sư nghĩa chung ở Tâm Bình, ngài thấm cái chỗ này lắm. Và khi mà ngài đọc đến cái chỗ này, ngài làm cái bài kệ như thế này nè. Chính nơi thấy nghe, chẳng thấy nghe. Còn đâu thinh sắc, đợi trình anh. Trong đây nếu liễu toàn vô sự, thể dụng ngại gì phân chẳng phân. Ở đây quý Phật tử, hôm nay tôi chia sẻ cho quý Phật tử những cái mẫu chuyện thiền để cho làm cái niềm tin về con đường thiền. Chính nơi thấy nghe nha, chính nơi thấy nghe. Mà gì? Chẳng thấy nghe. Thấy nghe hết, nhưng mà chẳng thấy nghe. Mà còn đâu gì? Còn đâu thinh sắc để trình ánh, còn đâu mà tiếng, còn đâu mà sắc để trình gì nữa. Cho nên thường thường mình nói là trong nhà thiền thường phân ra hai cái phân rành, cái phân rành là thể và dụng á. Nhưng mà mình thấu tột được cái chỗ đó mà mình không chạy theo thinh sắc thì còn đâu thinh sắc để trình anh. Mà trong đây á, trong đây níu liễu rồi đó, toàn vô sự. Mà người xưa đã nói đó, tất cả các pháp đều là vô sự, đều trong các bản thể. Mà sở dĩ các pháp nó sanh sự á, là vì sao biết không? Biết không? Bởi vì ông đa sự. Các pháp là bản chất nó vô sự. Mà sở dĩ mà các pháp nó sanh sự với mình á, là do mình đa sự. Đa sự tức là mình nhiều chuyện quá. Phải không? Cho nên mình hiểu được cái chỗ đó rồi, thì cái thiền này không phải là nó nằm ở đâu hết. Không phải nằm trên trời, trên mây, trên non, trên nước, mà ngay trong cuộc sống giữa đời thường chúng ta. Chính nơi thấy nghe mà chẳng thấy nghe. Tức là rõ ràng thường biết, nhưng mà chúng ta không trụ trên cái tướng là chúng ta sanh tâm. Vậy thôi. Cho nên quý Phật tử nhớ lại, một hôm có ông Tăng tăng tụng kinh Kim Cang đến cái đoạn như thế này. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược tướng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Quý tử hiểu đoạn đó chưa? Ai đọc qua đoạn đó chưa? Gì? Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Dịch coi. Phàm cái gì có tướng đều là giả dối, đúng không? Nhược kiến chư tướng, tức là nếu thấy các tướng, gì nữa? Phi tướng, đúng không? Phi tướng là chẳng thấy tướng, tức là thấy Như Lai, đúng giờ, đúng không? Đúng trong kinh Kim Cang không? Ai nói đúng? Đúng rồi, đúng trong kinh Kim Cang. Mà khi mà ông Tăng đọc cái đoạn đó lên á, thì ngài Trần Tông Túc, tức là Trần Bộ Hài, ngài nói là ông tụng sai rồi. Thì ông Tăng mới hòa thượng nói kỳ á, đây là kinh này là con đọc không biết bao nhiêu mà những cái luận ngữ luận văn là đều y cứ vào bộ kinh Kim Cang mà Đức Phật dạy rất là kỹ cho tôn giả Tu Bồ Đề và thánh chúng ở núi Linh Thú. Phàm cái gì có tướng đều là hư vọng, nếu thấy các tướng chẳng phải là tướng, tức thấy Như Lai. Thì lúc này thì sư Trần Tông Túc nói ông tụng sai rồi. Thì lúc này ông Tăng hỏi bây giờ nếu mà con tụng sai, hòa thượng tụng sao? Giờ quý tử như nếu mà là thiền sư bây giờ mình tụng sao? Đây tôi nói cái thiền của mình là thiền đốn ngộ nè. Thì lúc này thiền sư Trần cũng túc tụng phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phải không? Gì? Hả? Thị tướng. Thị tướng tức thấy Như Lai. Tức là phi tướng là gì? Phi tướng là chẳng phải tướng, là chúng ta qua một cái trung gian, một cái lăng kính để chúng ta quán chiếu. Quán chiếu cái ly này từ đâu mà có? Từ đất, nước, gió, lửa. Từ không kiến thức. Từ cái ông thợ gớm, từ cái lò nung lên mới thành cái ly này. Tức là chúng ta quán qua một dọc, đây là nằm trong giáo môn. Mà tinh thần của nhà thiền gì? Nếu thấy các tướng là tướng, tức thấy Như Lai. Ghê không? Giảng là rùng mình á. Đúng không? Tức là trực. Gọi là trực chỉ nhân tâm, là chỉ thẳng luôn, không qua trung gian một cái lăng kính quán chiếu nữa. Nếu thấy các tướng là tướng, thị tướng là tướng không có các pháp. Vì trong tướng không có các pháp là không sanh, không già, không bệnh, không chết. Thấu tột được tướng không là quý Phật tử nắm bắt được cái tinh thần bát nhã. Nếu thấy các tướng là tướng, không qua trung gian, bát nhã không qua trung gian, nghe không? Thì cuối cùng rồi ông Tăng nói là hòa thượng tụng sai rồi, hòa thượng tụng chật rồi. Thì lúc này thiền sư nói Kinh điển của Đức Phật nói ra người mù không thể nào coi được. Hiếp không? Ngài nói là kinh điển của Đức Phật nói ra những người mù không thể nào coi được. Mà Đức Phật nói sao? Này các tỳ kheo chánh hạng, trong cuộc đời này có ba hạng người: một người bị mù hai mắt, một người mù một mắt, và một người sáng hai mắt. Quý tử biết sáng hai mắt là ai không? Mù mắt là ai không? Này các thầy tỳ kheo, có những phàm phu vô trí, họ không biết đâu là như thật của các pháp. Cho nên Như Lai nói là mù. Mù gì? Mù hai mắt. Này các tỳ kheo, có những chúng sanh chấp chặt vào pháp, không nhớ, chấp chặt vào pháp mà không thấu tột được thật tướng của pháp. Cho nên Như Lai nói là bị mù con mắt. Là ai? Đây tôi nói Phật nói chứ không phải tôi nha. Tôi xin sám hối. Là hàng thanh văn duyên giác. Này các tỳ kheo, có những chúng sanh thấu tột được các pháp và chứng nghiệm hoặc thật tướng các pháp, thì Như Lai nói là gì? Là người sáng hai mắt. Đó là các bậc Bồ Tát lớn. Thấy không? Cho nên mà khi mà quý Phật tử thấu tột được các tướng là tướng của các pháp, thì ngay trong giờ phút đó là tịnh độ trong lòng bàn tay. Thấy gì? Thấy như thị thấy. Thấy là thấy thôi, trong qua trung gian nữa. Cho nên quý Phật tử nghe mà cái phần đầu mà trong kinh thường thường chúng ta tụng cái gì? Nhớ không? Như thị ngã quăng nhất thời Phật tại. mà chúng ta qua cái quan Việt Nam mình á, thì nó không còn là cái sự trực chỉ nữa, là mình dịch là tôi nghe như vậy, một thở nọ Phật ở tại Tinh Xá Kỳ Nguyên, biết không, vườn con cắp cô độc, ví dụ mình dịch ra vậy. Nhưng mà tinh thần của thiền trực chỉ là gì? Tôi nghe gì? Nghe trong như thị. Nghe trong như thị thì cái nghe và cái bị nghe ngay trong giờ phút này có mặt trong giờ phút thực tại, thì giữa mình và cái người nói là một thực tại duy nhất. Chứ không phải nói là ông Khế Định ngồi nói trên tôi nghe ngồi dưới, tức là mình phân hai rồi. Mình nghe không có như thị nữa. Mà bây giờ mình nghe như thế, ở đó là mình thâm nhập giữa Phật tử và tôi là một thôi, chứ không hai nữa. Đó, cho nên là gì? Dụng gì nghe pháp. Nhớ. Bây giờ hồi nãy giờ hỏi thật quý tử, dụng gì nghe pháp? Nghỉ 5 phút đi. Bây giờ dụng gì nghe pháp? Nhớ. Dùng cái này nghe pháp và bây giờ mình mới áp dụng. Giờ dùng gì nghe pháp? Tôi giảng là tôi nói quý tử là về thực tập nha, chứ không phải mình nói trên miệng cho vui. Sao vậy mà chúng ta nghe thiền, nghe pháp mà về cứ phiền não mãi là mình nghe cho vui. Mà chúng ta nghe không thâm nhập được pháp. Mà pháp Đức Phật nói gì? Mục đích Đức Phật ra đời là khai thị cho các ông ngộ nhập chi kiến Phật. Mục đích thì thôi. Mà ngộ nhập chi kiến Phật là để cho mình hết khổ, chứ không phải mình học thiền cho vui. Trên đầu môi chót lưỡi không có không bao giờ nghĩ đó. Nói sao là không được. Mà bây giờ chúng ta học thiền sao để chúng ta áp dụng trong cuộc sống, vì chúng ta nghe sao? Dùng gì nghe pháp? Đó, cái chỗ này là chúng ta phải, bây giờ mình nói sao nó cũng vô hết đó, đúng không? Mà thôi bây giờ tôi tạm mượn phương tiện. Cho nên lão tử nói sao? Lão tử nói như thế nè, bậc hạ nghe pháp, bậc hạ nghe pháp, cười to bỏ đi. Bậc trung nghe pháp, thọt nhớ thọt quên. Bậc thượng nghe pháp, thấm vào tứ chi, phổ ra hành động. Đó bậc thượng. Thì như vậy chúng ta nghe những cái lời pháp để chúng ta thấm vào tứ chi mình, để gì? Mình phổ ra hành động hàng ngày, mình đối diện tất cả mọi người, mình không phiền não thì đúng đó. Nghe pháp phải như thế, biết không? Mà bây giờ chúng ta nghe gì? Gọi là thọt nhớ thọt quên, áp dụng được rõ ràng. Còn bây giờ mình nghe như thế nào đó để mà chúng ta thấm vào tứ chi, để mà phổ ra hành động đối diện tất cả mọi người, ứng xử cuộc đời, thì mình mới không uổng bỏ hai ngày. Chứ thôi bây giờ quý Phật tử đi gì? Đi giả ngoại chơi sướng hơn. Đến đây chi mà tụng sám hối ê a mồ hôi nữa, tôi ướt áo chịu nổi nóng, phải không? Chi cho cực. Tức là chúng ta phải bỏ công sức, bỏ tịnh tài tiền của, bỏ trong một ngày hai ngày thì chúng ta phải có cái gì? Rõ ràng mình khác hơn cái người thường. Cho nên mình đừng có nói là tu cũng chết mà không tu, cái đó chặt á. Tu khác hơn không tu. Mình bỏ hai ngày là khác hơn những cái người mà ta ở nhà. Giờ này ta đang ở nhà ta đánh bài tứ sắc nè, đúng không? Karaoke nè. Thì bây giờ mình ngồi để mình nghe pháp, nó cũng gì? Nó cũng mỏi lưng chứ, đúng không? Thì chúng ta phải nắm bắt như thế nào để chúng ta lợi lạc. Đó là mục đích chúng ta đi nghe pháp. Cho nên đây tôi kể cho quý Phật tử một câu chuyện trong nghệ thực sống, kể một câu chuyện như này. Ngày xưa xa xưa, có một cái ông vua nào rất là thông minh, mà ông có con trai, mà tuổi ông thì càng ngày càng già, cho nên cuối cùng ông nghĩ ra một cái kế là ông phải tìm ra một cái người nào mà nó vừa thông minh mà vừa có tài có đức, phải toàn vẹn ông ấy nhường cái ngôi báo này lại. Cái một hôm ông thử, ông để ba cái bức tượng giống nhau như đúc, mặt mũi cái gì cũng giống hết, mình nhìn vô mình biết pho tượng nào thứ nhất thứ nhì hết. Thì ông tuyên bố đó là ai mà khám phá ba bức tượng này, cái bức tượng nào mà quý nhất thì ông sẽ truyền lại ngôi báo. Thì tất cả thần dân ở các nơi đều đến hết, nhìn ngắm ngó qua lật lại, không biết tượng nào quý nhất, biết tượng nào cũng giống nhau hết. Thì cuối cùng cái ngày sắp hết rồi đó, thì bất thình lình có một cái anh chàng trai này, tuy rằng anh sống trong cuộc đời rất là kham khổ, nhưng mà anh có rất có trí tuệ. Thì khi mà anh cầm ba bức tượng, anh ngắm qua ngắm lại, cuối cùng anh chỉ bức tượng này là quý nhất. Bức tượng này quý nhất này. Thì ông vua cũng hỏi là tại sao mà khanh biết bức tượng nó quý mà bức tượng nó không quý? Thì anh chàng nói là Thưa bệ hạ, khi thần đến đây thì ngắm qua ngắm lại ba bức tượng thì bước lên ngọn cỏ, thì thập cái bức tượng thứ nhất á, thì khi mà thần thập vào lỗ tai á thì cái ngọn cỏ nó lọt vào lỗ tai này, thì bức tượng này dễ nhất. Cái bức tượng thứ hai mà khi mà thần á, đút vô lỗ tai á thì nó thọt ra cái miệng, là bức tượng này dở thứ nhì. Mà sở dĩ mà thần khẳng định bức tượng thứ ba là quý nhất là thần lấy cái ngọc cọng cỏ đút vào lỗ tai, nó chui xuống bụng cái nằm yên luôn, đây là quý nhất. Thì chúng ta nghe pháp cũng như thế, nghe lỗ tai này qua lỗ tai khác. Rồi cái người thứ hai là tốt hơn là nghe lỗ tai nói là cái miệng. Đó là gì? Cho nên bây giờ ta nói là thiền gì? Thiền quán. Quán là gì? Quán cà phê nói thiền không mặn tu. Tôi đây tôi đặt là thiền quán là gì? Ngồi ở quán cà phê cũng nói thiền mà không chịu tu. Rồi thiền gì nữa? Thiền sa lâm. Là ngồi trên bàn sa lâm nói thiền không mà không chịu tu. Thấy không? Rồi cuối cùng là gì? Tịnh mình cũng có, thiền cũng có, mật cũng cái gì cũng có hết. Cái đó chết. Mà bây giờ là hay ghép phải. Mà quý Phật tử nhớ lại cái thời nhà Tống không? Chính cái điều này mà thiền sư Đại Huệ Tông cả ngày thấy đốt cái quyển Bích Nhâm Lục. Ghê không? Ngày đốt. Bây giờ ta hiểu quá nhiều mà ta không chịu ứng dụng, cho nên mới công án nó ra đời. Niệm Phật là ai, ta là gì, thế nào là tiếng của một bàn tay, từ đó công án ra đời. Để mình chú vào cái chỗ công án đó, để mà nó dạt đi những cái vọng tưởng điên đảo. Thấy không? Cho nên cuối cùng rồi hôm bữa 7 ngày đó mà anh thầy cho tu suốt mấy thời, 3 thời ngồi thiền, 2 thời sám hối, để nhìn lại mình. Mà cái thời thiền đó là gì? Trong suốt 7 ngày ai thuộc? Ai thuộc thầy thiền đó? Đó thấy không? Phản quan, tự kỷ, bổn phận sự bất tùng thanh đạt. Thấy không? Tiếp không? Thì như vậy đây là khi mà chúng ta nghe cái lỗ tai mà ra miệng thì tượng nó không quý. Mà cái bức tượng nào mà nghe lỗ tai này thấm vào tứ chi, nó phổ hành động hàng ngày, đó là tượng quý nhất. Thì bây giờ hỏi thật quý tử nè, trong cuộc sống giữa đời thường này, trong khi quý Phật tử học đạo, học pháp, thì quý Phật tử tự nha, tự mình nhận mình là bức tượng thứ mấy? Bức tượng thứ mấy? Tôi không mong mỏi gì hơn là trong cái công đức tôi tu hành 20 mấy năm nay, tôi chúc nguyện cho quý Phật tử cố gắng, kể cả tôi, là từ đây cho đến ngày thành Phật luôn là bức tượng thứ ba. Còn bức tượng thứ nhất, thứ nhì chúng ta bỏ, khẳng định bỏ, không có chơi hai bức tượng đó nữa, đúng không? Mà chúng ta phải cố gắng như thế nào để chúng ta thâm nhập giống như bức tượng thứ ba, nghe để mà thấm vào tứ chi, phổ ra hành động. Thấy không? Chứ còn có những người học thiền, học đạo, họ thuộc lao luôn mà về nhà vợ chồng sống với nhau giống như chó mèo. Chó mèo là cắn lộn á, tôi nói dùng cái từ chút xíu hơi nặng chút, đúng không? Cắn qua cắn lại mà hỏi thiền, nói trời, nói tôi nói sợ luôn, nói chứng đạo vậy. Mà tại sao không quá giải được? Là vì mình nghe lỗ tai này lọt qua lỗ tai khác. Mình nghe lỗ tai này ra cái miệng mất. Kể cả có những như người xuất gia chúng tôi luôn. Cho nên nó vua Trần Thái Tông ngài biết. Ngài nói sao? Ngài nói sao? Thuộc không? Ai thuộc? Vua Trần Thái Tông á, ngài coi, ngài biết mình mà. Ngài đời, ngài nói sao trong ai làm sao hết số căn, ai thuộc không? Ai thuộc? Hả? Đó, không thuộc sao? Bàn thiền tợ thánh trước cảnh như ngu, dầu ở cửa không chưa thành vô ngã. Như cây xanh lửa, lửa cháy đốt cây, những tội trên đây đều do nghiệp giận. Rất là rõ, ngài biết được mình. Ngài nói với ông bàn thiền tợ thánh mà, nhưng mà trước cảnh cái mình quên hết. Thấy không? Thiệt, mà trong lúc mình bàn thì mình hăng hái lắm, nhưng mà khi mà cảnh nó đói rồi quên tuốt, quên hết, nhớ gì hết. Thì thôi bây giờ bữa tôi có chỉ cho quý Phật tử đó, trong cuộc sống giữa đời thường này, là quý Phật tử biết rằng tất cả mọi người đều có chung một cái. Tuy rằng mình có cộng nghiệp với nhau, nhưng quý Phật tử nhớ nha, cái biệt nghiệp giữa vợ chồng con cái nó khác nhau, gọi là biệt nghiệp. Chẳng hạn bây giờ tôi biết, không có biết dân số ở đây, nhưng mà dân số Việt Nam thì tôi thuộc, tôi ở Việt Nam mà nha. Dân số Việt Nam bây giờ là 90 triệu dân, thì tôi khẳng định rằng có 90 triệu cái nghiệp tập nó ra đời có mặt. Thì giữa chồng và vợ là đều có nghiệp nhau hết. Mà nghiệp là từ đâu mà có? Từ cái mê lầm. Mà từ cái mê lầm bị tạo cái nghiệp rồi, thì mọi chúng sanh nó có một cái bệnh, mà tôi dùng cái từ ngữ là gọi là cái tật á. Bữa quý tử tôi giảng đó rồi, bây giờ có những người chưa nghe phải không? Cho nên là khi mà chúng ta biết mình có bệnh thì chồng mình cũng có bệnh, thì bây giờ chúng ta phải hóa giải. Cho nên cái người tu thiền là muốn mà an ổn trong cuộc sống giữa đời thường này, hạnh phúc gia đình đó, giữa chồng và vợ luôn, phải luôn luôn khắc kỷ với chính mình mà bao dung với người khác. Mà còn đằng này chúng ta bao dung với chính mình mà chúng ta khắc kỷ người khác ở không được. Con cái chạy hết, chồng nhìn thấy mình cũng sợ, vợ thấy mình cũng sợ luôn, đúng không? Quý Phật tử thấy không? Quý Phật tử thấy mà sở dĩ mà vợ chồng đến với nhau là gì? Đến nhau là gì? Không, ngày xưa là ông chồng thấy người vợ là cái gì, mà vợ thấy ông chồng là cái gì mới đến với nhau. Thì rõ ràng là vợ thấy ông chồng là đúng là con công. Quý tử thấy con công chưa? Đến sở thú con công chưa? Ồ, con công được mà nó muốn mà nó rủ con máy nó xì ra đẹp lắm. Mà khi mà về lấy nhau rồi á thì trời ơi, tôi thấy ông con gà chứ không thấy con công. Gà biến thành gà luôn. Là quỳ mình khéo tu thôi chứ không có gì hết đó. Mà khi mà chúng ta hiểu ra rồi thì hàng ngày bây giờ mình niệm Phật nè. Bữa tôi có nói đó, A-di-đà Phật, mỗi người mỗi tật. Thì đúng là mỗi người mỗi tật, mỗi bệnh, phải không? Rồi quý Phật tử thấy không, khi mà chúng ta tổ chức một cái cuộc họp là bất cứ, thì trong một cái buổi họp đó mỗi người một ý, mà nếu mà chúng ta không khéo là bắt đầu chúng ta phiền não phiền hận đủ hết. Thì thôi, ngay trong giờ phút đó Bồ Tát Đại Thế Chí mỗi người mỗi ý, phải không? Quán niệm thường vậy đó, Bồ Tát Quán Thế Âm mỗi người mỗi tâm. Mình niệm hàng ngày mà mình không áp dụng, không áp dụng tức mình khổ, vậy thôi. Cho nên và khi mà quý Phật tử hiểu pháp, hành pháp rồi thì trong cuộc sống giữa đời thường này gỡ rất là nhiều, gỡ nhiều lắm, phải không? Ở đây tôi kể cho quý Phật tử dám gỡ không? Kể câu chuyện này dám gỡ không nha? Có một cái bà này, bà lên mới gặp thiền sư Ba Ốc. Đây câu chuyện có thật luôn. Thưa hòa thượng, con theo thiền với hòa thượng gần 40 năm, bây giờ con sắp chết rồi, già rồi, mà chưa có ngộ gì hết. Hòa thượng giúp giùm con thôi, chỉ cho con một câu thôi, con nguyện áp dụng tu cho con giải thoát trong cuộc đời này luôn. Hòa thượng bây giờ bà tin được không? Lời của hòa thượng nói con tin chứ. Thì thôi bây giờ tôi cho bà 3 chữ thôi chứ không có nhiều. 3 chữ như thế nào hòa thượng? Mặc kệ nó. Cái bà ôm cái câu mặc kệ nó liền. Khi mà bà mới bước vào nhà, cái ông chồng nói, bà ơi, tôi mới vừa bán 2 mẫu đất xong. Ngày xưa là 2 mẫu đất là 6 tỷ mà bây giờ bán 10 tỷ. Đúng là bà mừng phải không? Vừa nghe nói mặc kệ nó, bây giờ cái đứa con gái nó điện về, nó báo tin là đổ đại học. Thì ông chồng báo là, bà ơi, con gái đổ đại học dược rồi. Kêu mặc kệ nó. Rồi một tháng sau đứa con trai báo tin về, sắp lấy vợ. Thì ông chồng nói, bà ơi, bà chuẩn bị nha, con trai sắp lấy vợ. Mặc kệ nó, dừng mặc kệ nó hết. Ở đây tôi nói cho mình đừng có mặc kệ nha, lần lần chúng ta sẽ thấy. Thì một hôm cái bà đang chiên cá, thì khi mà bà chú tâm vào cái công án mặc kệ nó thì cá nó cháy. Ông chồng nói, bà ơi, cá cháy, bà kêu mặc kệ nó. Khi mà bà nói mặc kệ nó thì cá nó cháy, kêu cái xèo, cái bà đốn ngộ luôn. Đốn ngộ, bà chạy thật nhanh đến thiền viện của thiền sư Ba Ốc, bà nói, hòa thượng, con ngộ rồi. Thì thiền sư hỏi, bà ngộ cái gì? Mặc kệ nó. Công án, bà ngộ đạo luôn. Gặp như mình trình, mình nói, con ngộ này, con ngộ kia, nhưng mà không phải. Hỏi ngộ cái gì? Mặc kệ nó. Chào quý tử ôm công án đây. Ôm được không? Ôm được. Thấy không? Cho nên trong thiền thoại kể một câu chuyện, có một cái anh tiều phu rớt xuống dưới vực thẳm á. Thấy không? Xuống vực thẳm, cái anh nắm được cái dây thòng lọng, đu qua lại. Kêu Phật ơi cứu con. Kim tha thiết cái Phật hiện lên. Bây giờ tôi nói ông tin không? Hoặc Đức Thế Tôn mà giờ này nói cái gì cũng tin, bây giờ cũng sắp chết rồi. Bây giờ ông mà muốn ta cứu nha, ông buông hai tay ra ta cứu chưa? Thưa Ngài, buông hai tay ra con chết làm sao? Rồi hết cứu luôn. Mình sẽ buông. Buông hai tay nó chết với, đúng không? Cho nên cái tinh thần của thiền là chúng ta phải nắm bắt. Cái mình nghe nói như thế, cái chiều nay mình về, cái chồng hoặc là vợ mình nói phụ nó, bà hay ông về phụ tôi nấu tôi nồi cơm ấy, mặc kệ nó hay gì đó, sáng ông thầy cái định nó buông hết nấu gì nữa, chết tôi luôn, tìm tôi luôn, xử luôn, không cho về nước Việt Nam luôn, thấy không? Cho nên cái tinh thần của nhà thiền là gì? Tinh thần của nhà thiền là từ khước mọi cái tham chấp, từ khước những cái hận thù, những cái phiền hận, những cái phiền não mà chúng ta không từ khước cuộc sống, đó tinh thần của thiền, thấy không? Bởi vì tinh thần của thiền là hiện diện trong cuộc sống mà không có tách rời. Quý Phật tử nhớ là thiền phái Trúc Lâm là nó gắn liền với cuộc sống, gắn liền với xã hội, gắn liền với con người và gắn liền từng bước chân, từng hơi thở. Mà đến mức độ mà ông Trịnh Công Sơn nói sao? Ngày sau sỏi đá phải cần có nhau chứ con người, đúng không? Phải không? Sỏi đá mà cần có nhau thì chúng ta phải sống như thế nào đó? Để mai này chúng ta gặp mặt rồi chúng ta cùng tiếp tục tu nữa, thấy không? Đó, cho nên cái phần này chúng ta thấy là tinh thần của thiền sư nghĩa chung đó là chính nơi thấy nghe, chẳng thấy nghe. Mà đã có là gì? Còn đâu thinh sắc để trình anh. Trong đây nếu liễu toàn vô sự, thể dụng ngại gì phân chẳng phân. Giờ này không có phân mà đây là thể, kia là dụng, nó phân. Chính cái quan điểm mà chúng ta chạy trên cái hình tướng thể dụng là chúng ta đánh mất mình trong thực tại. Cho nên tinh thần của Đức Phật A Di Đà còn có nghĩa là gì biết không? Vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Vô lượng thọ là gì? Bất sanh bất diệt. Vô lượng quang là gì? Ánh sáng chùm khắp. Mà vô lượng công đức là công đức chùm khắp, phải không? Cho nên mà khi mà chúng ta hiểu được rồi thì chúng ta làm tất cả các việc thiện pháp nó đều có công đức hết, trong phải phước nữa. Đó. Cho nên trong thiền thoại có kể một câu chuyện, có một vị tăng đến hỏi thiền sư Triệu Châu, người nào là thầy của mười phương chư Phật? Tôi biết ai là thầy của mười phương chư Phật không? Ai biết? Ai biết? Ngài Văn Thù. Ai biết? Đúng không? Đúng chứ không hay không? Nhưng mà khi mà đến hỏi thiền sư Triệu Châu, ngài nói sao? Nam mô A Di Đà Phật. Thiện tám hỏi Nam mô A Di Đà Phật là ai? Thì thiền sư Triệu Châu nói là đệ tử của ta. Vô tử thấy bất kính không? Ai hiểu cái đoạn này? Thầy của mười phương chư Phật là ai? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật là gì? Tiêu biểu cho cái gì? Nãy tôi nói đó, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức là cái pháp thân, là cái thân thanh tịnh, cái thân không có cấu nhiễm, đó là thầy của mười phương chư Phật. Nhưng mà ngay trong giờ phút thực tại đó, ông không có nhận mà ông còn hỏi là A Di Đà Phật là ai? Tức là ông đánh mất cái thực tại rồi. Trên tôi nói là đệ tử của tôi thì ông đó là gì? Ông giật mình, ông chóng quán, thì ngay trong giờ bật hết tư tưởng là có A Di Đà Phật kế bên, thấy không? Hỏi Nam Mô A Di Đà Phật là ai, ông còn hỏi thêm nữa, thì ngài nói là đệ tử của tôi. Thì ngay trong giờ phút đó ông quảng hốt thôi, mà ngay trong đó ông sửng sốt là tư tưởng không còn nữa, thì đó là Phật kế bên, các thiền sư, cái thủ thực của các ngài vậy. Chứ không cho những người mà hỏi pháp kéo lê thê nữa. Hỏi A Di Đà Phật là ai? Là đệ tử của tôi. Cho nên tôi dẫn chứng một đoạn nữa. Cho nên thiền sư Pháp Lo một hôm hỏi ngài điều ngự, tức là sơ tổ, khi muôn dặm mây tạnh thì thế nào? Thì tổ đáp mưa tầm tã. Khi muôn dặm mây tạnh là ngay chỗ đó là nhận cái pháp thân, nhận cái chỗ mình sống rồi mà hỏi tức là động. Động là gì? Động là mưa tầm tã. Rồi thì ngài Pháp Lo hỏi tiếp, khi muôn dặm mây che kính thì thế nào? Trăng hoằng hoặc. Thì ngay trong giờ phút mình ngồi thiền, có những lúc vọng tưởng nó che kín mịt mù luôn, nhưng mà cái gì biết được cái chỗ là che kín mịt mù thì phải trăng sáng rồi, đúng không? Mình biết chỗ đó là tự nhiên có trăng sáng lên. Cho nên tôi mới nói là tịnh độ trong lòng bàn tay là chỗ đó, là ngay nơi thực tại của mình. Chẳng hạn như bây giờ mà nói bây giờ mà dời cái núi Mèo Bình về đây để mà tu chắc mình dời không được. Lắp cái biển Thái Bình Dương để mình tu thiền chắc mình làm được. Mà tu thiền là cái gì? Ngay nơi tự thân của ông. Thấy không? Ông kiểm soát, ông hít thở. Và khi mình hiểu được rồi thì mỗi cái đều có thiền, mỗi cái đều có đạo. thì lúc này mình đâu có sợ chết gì nữa. Cho nên trong mà tinh thần của thiền sư Viện Giác này nói một câu á, ai vô niệm ai vô sanh, trong chứng đạo ca thì vô niệm thì vô sanh, ai vô niệm ai vô sanh, ngài khẳng định, thấy không? Cho nên ở đây tôi nói là ngày hôm nay tôi chỉ nêu lên cho quý Phật tử thôi, quý Phật tử đã học hết rồi mà tôi nêu lên cho quý Phật tử nắm mắt được là cái cương lĩnh pháp tu thiền là chúng ta đang tu. Nó không có xa đâu hết, nó gần gũi luôn, rất là gần gũi. Mà tôi khẳng định một cái luôn là quý Phật tử không có đủ duyên như chúng tôi vào chùa, nhưng mà quý Phật tử có cái duyên gặp được Minh Sư là gặp được Hòa Thượng Tổng Sư, gặp được cái pháp mà cái pháp cương lĩnh này ngay nơi thực tại của mình để mình tu, là mình có túc duyên rồi đó. Thì bây giờ trong cuộc sống giới thường này mình gắn gỗ, mình kết cái nhân duyên mình tu. Mà ở đây mà ai mà có cái túc duyên sâu nữa thì vợ chồng cùng tu pháp này. Nếu mà có túc duyên sâu hơn nữa để mà nó dễ thông cảm để mình tu trong cái gì hết đó, đúng không? Nếu mà về mà đủ duyên một tháng đến đây một lần hoặc từ đến đây một lần, mà không đủ duyên mà ở xa thì một tháng mình đến đây một lần, thì ở nhà thì buổi tối chúng ta cũng cố gắng để chúng ta tụng kinh sám hối, đúng không? Chồng thì bên chuông là bên tăng, vợ bên mỏ tức là bên ni, tăng ni cũng được, đúng không? Phan bên tăng bên ni mà có, mà nếu mà có đứa con mà nó biết tu nữa cho nó đánh khánh, thấy không? Đó, cho nên là trong gia đình mình ai cũng tu được hết thì rất là tốt. Giống như mà bàn Long Quẩn gì đó cũng được, cũng tốt. Tôi thấy mà gia đình anh bên tại quán là tôi thấy là người bạn đời cũng tu, ông bạn đời cũng tu, mà tu gì cùng chung một chí hướng, cùng một pháp môn rất là dễ. Nếu mà chúng ta làm như thế nào đó cùng một gia đình mình tu luôn đó. Cho nên Tệ Trung Thượng Sĩ có một cái bài kệ về cái Đức Phật A Di Đà: Di Đà vốn Phật pháp thân ta, đông tây nam bắc pháp thân chùm, chân thu ngự giữa trời cao rộng, trong quắc đêm thu cả biển chùa. Mà sơ Tổ Trúc Lâm nói là sao? Cái đức tính Di Đà là ngay nơi cái thân tâm của mình, mượn phải tìm về nơi cực lạc, đúng không? Di Đà gì? Di Đà là tánh thanh tịnh, mượn phải tìm về cõi Tây Phương cực lạc. Nhưng mà Tệ Trung Thượng Sĩ nói sao? Di Đà vốn Phật pháp thân ta, đúng không? Đông Tây Nam Bắc pháp thân chùm, chỗ nào cũng pháp thân đó. Thì quý Phật tử thấy là chỗ nào quý Phật tử thấy á, như vậy là các pháp thân Đông Tây Nam Bắc đều chùm khắp mình, tin không? Tin cái chỗ nào? Buổi tối quý Phật tử ngủ, phải không? Ngủ mà mê mệt luôn, mà đàn tắt hết đi, thì bỗng nhiên một hôm nào đó rớt cái gối, rớt cái gì xuống, tự nhiên là cái tay mình có con mắt, mò hồ cũng ra, đúng không? Thì rõ ràng pháp thân chùm khắp, phải không? Trăng thu ngự giữa trời cao rộng, trong quắc đêm thu cả biển chùa. Đó là tinh thần đức tính Di Đà ngay nơi tự thân mà tinh thần nhà thiền nêu lên. Cho nên trong thiền thoại kể một câu chuyện. Một hôm có hai vị đại sư, một vị tên là Viên Ngu, một vị tên là Viên Thứ, đi hành cước. Thì khi mà hai ngày đi hành cước đến gặp thiền sư gọi là Độc Trạm Lão Nhân, thiền sư này rất là có năng lực. Thì khi mà hai gặp vị tăng rồi thì thiền sư Độc Trạm Lão Nhân mới nói: Ông tu pháp môn gì? Ông tu pháp môn gì? Bạch Hòa Thượng, chúng con tu pháp môn Tịnh Độ, Tịnh Độ Tâm á. Thì ngài nói nè: Cõi Tịnh Độ ở đâu? Cõi Tịnh Độ ở đâu? Gặp mình nó ở đâu? Gặp mình nó ở phương Tây, đúng không? Có không? Có phương Tây không? Nhưng mà hai vị đại sư này mới giơ nắm đấm lên: ở đây nè. Thì lúc này á, thiền sư Độc Trạm Lão Nhân nói: Ông đúng là người chơn chánh tu Tịnh Độ. Thấy rõ, hỏi ở đâu, bây giờ nắm tay lên. Thì quý Phật tử nhớ lại trong cái đoạn thiền sử, có một ông tăng đến hỏi thiền sư Kiền Phong: Bạch Hòa Thượng, trong kinh Lăng Nghiêm có một đoạn: Thập phương bạc già phạm, nhất lộ niết bàn môn, con không hiểu mười phương chư Phật từ cửa nào mà vào niết bàn. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói: thập phương bạc già phạm nhất lộ niết bàn môn, tức là chỉ có một cửa đi vào con đường niết bàn. Thì như vậy cửa đó đâu? Thiền sư Kiền Phong cầm cái cây phất tử không? Giờ ở đây quý vị thấy không? Ở đây này. Thấy đó không? Thấy chỗ nào? Cầm cái cây phất tử luôn ở đây nè. Ở đây đã xuống. Thấy cửa đâu? Ở đây tôi nói thiền là không có giải thích, mà trong tinh thần có nói một câu như thế này: một câu hợp đầu nữ, muôn kiếp cọc cọc lừa. Tôi hiểu là tôi hiểu của tôi, mà quý Phật tử hiểu là của Phật tử. Cho nên trong cái kệ của Bồ Tát Di Lặc có một bài kệ quý tử thuộc không? Nhất bát thiên gia phạn, cô thân quản lý du, đổ nhân thanh nhãn tại, quấn lộ bạch quân đầu. Tức là bình bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế. Gì? Quấn lộ bạch quân đầu là gì? Quấn là gì? Quấn là hỏi. Lộ là con đường. Tức là hỏi con đường mây trắng này nằm ở đâu? Ghê không? Bây giờ hỏi cái con đường này, cái con đường mà nước vàng nằm ở đâu? Quấn lộ bạch quân đầu là có nghĩa là cái người tu thiền của chúng ta đều khao khát, đều trắc trở, đều trăn trở cái con đường mây trắng nằm ở đâu. Bây giờ ở đâu? Mình thấy gì chứ khó quá lắm nhé. Khó đến mức độ mà sư bà Diệu Không làm một bài kệ đó: học trồng hoa trên đá. Quý tử nghe kỹ nè. Học trồng hoa trên đá, chân bước mòn sơn khê, bao mùa thu lá đổ, sao chưa tỏ lối về. Sư bà Diệu Không ngày xưa học pháp thì giúp sư âm trên chân không, mà sư bà dịch cái bộ mà Đại Trí Độ Luận á, phải không? Mà sư bà học pháp thiền, sư bà khao khát đến mức độ mà sư bà làm một bài kệ luôn: học trồng hoa trên đá. Mình học thiền đây là mình đang học trồng hoa trên đá nè, thấy không? Cho nên đó, hồi xưa hòa thượng Trúc Lâm thường thường chúng tôi làm rẫy á, hòa thượng đi ngang chấm gậy nghe: mấy chú trồng thì trồng nha, nhưng mà nhớ nha, đừng cho mọc rễ. Cho mình trồng cả nhưng đừng cho mọc rễ. Thì có ông huynh đệ tôi, ông nói: bạch hòa thượng, không mọc rễ chúng lấy gì ăn? Cho mình trồng. Tôi cho quý Phật tử làm hết bao nhiêu shop tôi cũng cho làm. Ở đây quý Phật tử mấy chớp, kiếm thêm 3-4 chớp tôi cũng cho luôn, nhưng mà đừng cho mọc rễ. Thấy không? Trồng thì cho trồng nhưng mà đừng cho mọc rễ. Tức là cho mình làm hết tất cả mọi sự nghiệp trong cuộc đời, nhưng mà nhớ đừng mọc rễ. Làm đâu là cho mày chết luôn, đừng mọc rễ. Gọi là học trồng qua trên đá. Mình đi làm từ thiện tốt, mình làm cái gì cũng tốt, nhưng mà nhớ đừng có cho nó mọc rễ. Mọc rễ là chết. Mọc rễ, nếu mà mọc rễ là chúng có ăn đó nha. Thấy không? Cho nên bà thượng khai thị rồi: mấy chú nhớ nha, tôi cho mấy chú trồng, nhưng mà nhớ đừng cho mọc rễ. Thấy không? Gọi là học trồng qua trên đá. Mình tu thiền tức là mình học trồng qua trên đá, mà học trồng qua trên đá là qua đã mọc không? Cho nên vậy, chân bước mòn sơn khê, tức là đi mãi rong ruổi trên cái lộ trình tâm linh phải tìm kiếm. Bao mùa thu lá đổ, sao chưa tỏ lối về. Cái con đường thiền này mình thấy vậy chứ, mà cái cửa này khó vào. Tại sao khó vào biết không? Ai biết cửa này là cửa gì không? Anh Tài Quán, cửa này là cửa không. Chết chứ, nó không có cửa. Nó giống như một cái tấm sắt lớn, thấy không? Mà chính cái điểm này là chúng ta phải nắm bắt. Mà đến mức độ mà thiền sư Linh Nguyên á, ngài mới làm một bài kệ sao: 30 năm qua tìm kiếm khách. Thấy không? Người xưa bây giờ 30 năm qua tìm kiếm khách, bao lần lá rụng rồi trơ cành, từ khi chợt thấy hoa đào nở, mãi đến ngày nay dứt bóng ngờ. Phải 30 năm. Mà thiền sư gì Khánh Chư là ngồi rách 7 cái bộ đòn, thấy không? Ghê không? Mà quý Phật tử ngồi rách mấy cái rồi? Phổ khai tuệ ngồi rách mấy cái rồi? Ở đây tôi thấy hồi bữa tôi kiểm tra, tôi thấy có rách mấy cái mà chuột cắn. Mấy giờ nghỉ anh? 12 giờ hết rồi, chúng ta học tiếp. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy, nếu chúng sanh nào nếu chúng sanh trên mỗi cõi có ai gặp ánh quang bên này thì ba chất dơ đều tiêu diệt. Tức là khi mà quý Phật tử mà tiếp xúc được cái ánh sáng Vô Lượng Thọ thì ba chất dơ tiêu sạch. Ba chất dơ là gì? Là tham, là sân, là si. Mà cái ánh sáng là ánh sáng gì? Ánh sáng chi kiến Phật. Quý Phật tử biết tại sao mà trong kinh mà Pháp Hoa diễn tả mà khi mà Đức Phật phóng ánh sáng giữa chân mày á, thì tất cả các cõi đều gặp nhau, sáu cõi đều gặp nhau hết. Mà khi mà cái ánh sáng nó thu vào thì ngồi kế bên gặp. Ghê không? Mình ngồi mình coi cái bộ đó, tôi nói chỉ có Phật mới nói được thôi nha. Nên gần đây có một số người nói cái kinh này là ngoại đạo, nói tôi nói ông khùng đó. Tôi khẳng định luôn. Bây giờ chỉ có trí tuệ Phật mới thấy được cái chỗ này thôi. Khi mà cái ánh sáng giữa chặng này phóng ra thì sáu cõi đều gặp nhau hết. Cõi trời mà cõi trời vô sắc giới gặp được cõi địa ngục. Mà cõi địa ngục đặc biệt cái cũng gặp cõi vô sắc giới luôn, khiếp không? Tức là sáu cõi đều giao thoa với nhau, thấy nhau hết. Mà khi mà cái ánh sáng nó tắt rồi, cái người ngồi kế bên cũng gặp luôn. Quý tử hiểu chưa? Ai hiểu giờ tôi lên. Hiểu tôi mừng nữa đó. Trong cái chuyến này tôi đi ba tuần uổng. À, hiểu chưa? Anh hiểu không?
Sao càng chẳng tiếp xúc sao trời không có.
Anh gì nè?
Dạ.
Hiểu không?
Dạ.
Chia sẻ không sao đâu. Rồi bây giờ tôi nói lại nha. Tức là trong kinh Pháp Hoa diễn tả, khi mà Đức Phật phóng ánh sáng giữa chặng mày ra thì sáu cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người Atula đều gặp nhau hết. Cõi trời vô sắc giới thấy được dưới 18 tầng địa ngục. Chúng sanh ở cõi địa ngục thấy được cõi trời vô sắc giới. Và cõi súc sanh và cõi người thấy nhau hết. Nhưng mà khi mà Đức Phật mà thu cái ánh sáng này vào thì sáu cõi không thấy nhau nữa.
Đó là theo con thấy, con hiểu thì mình chỉ thấy thôi. Thì mình khi mình thấy ra tất cả các cõi
cứ nói
thì mình dướng mắt. Mà mình biết mình dướng mắt thì mình đã thu lại, thì mình không dướng mắt. Theo con chỉ biết bao nhiêu đó thầy.
Tôi nói rồi, tôi là tôi giảng pháp là tôi hay đưa cho quý Phật tử để áp dụng trong cuộc sống. Bởi vì quý Phật tử thấy là có những lúc chúng ta ngồi gần nhau mà chúng ta không thấy nhau. Nhiều lúc vợ chồng ở nhà ngồi cái trên bộ salon mà hai người không gặp nhau luôn. Tin không? Tin không? Cho nên là mình tu mình hết khổ là hết khổ chỗ đó. Có nhiều lúc trong cuộc sống giữa đời thường vợ chồng con cái ngồi với nhau không gặp. Huynh đệ ngồi với nhau cũng gặp nhau luôn, sát bên mà cũng gặp. Bởi vì mỗi người một ý, Bồ Tát Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý mình gặp. Bây giờ mình phải dung hợp lại, mà muốn dung hợp để cho nó hòa hợp với nhau, để mình thấy với nhau. Mà trong cuộc sống giữa đời thường người ta nói là tay bắt mặt mừng á, thì mình phải nhận ra cái ánh sáng chi kiến Phật đó. Mà một khi nhận ánh sáng chi kiến Phật thì tự nhiên thấy hết. Sao vậy mà chúng ta tách biệt nhau, mà chúng ta không thấy được là quy, chúng ta chưa phát huy được ánh sáng đó, chưa nhận ra được cái ánh sáng vô lượng thọ, vô lượng công đức, vô lượng quang. Rất là rõ, thấy không? Cho nên chúng ta nương vào cái ánh sáng là mình thấy, ủa, gần quá sao mình thấy? Cho nên mình tu như thế nào đó để mình làm gì? Tôi nói quý Phật tử rồi, chúng ta có một cái túc duyên lớn, chúng ta gặp được thầy lành bạn tốt. Chúng ta có một cái túc duyên lớn, chúng ta mới gặp được minh sư, được chánh pháp. Thì chúng ta phải nhận được cái ánh sáng này để chúng ta gần gũi. Mà khi mà chúng ta bắt gặp được ánh sáng này rồi thì vợ chồng tự nhiên vui vẻ với nhau, con cái vui vẻ với nhau, hòa thuận với nhau. Cho nên tôi đã từng tiếp xúc những gia đình rồi, hai người ngồi kế bên gặp. Bây giờ đang cãi mà gặp gì? Đúng không? Đang cãi là hết gặp rồi. Thấy không? Đang bực tức là hết gặp rồi. Mà khi nào mà cái tâm chúng ta lặng hết, mình đối diện. Cho nên đây tôi kể một câu chuyện. Hòa thượng Làng Hồng có nói một câu chuyện như này. Có bà người này, bà người Mỹ, Bà đau khổ lắm, bởi vì bà sống với ông chồng. Rồi cuối cùng bà chịu hết nổi rồi, cái một hôm bà bàn với cái bà bạn kế bên, một là bà tự tử, hai bà ly dị. Thì cái bà bạn này bà nói bây giờ trước khi bà tự tử hoặc là ly dị thì bà về làng Hồng bà tu một chuyến đi. Thì khi mà bà về làng Hồng bà tu một chuyến xong rồi, thì lần đầu tiên nhất bà đến bà gặp chồng bà nói như này: bà xin lỗi chồng bà, 25 năm qua tuy rằng sống với ông mà bà chưa từng biết mặt ông, khiếp không? Mà bây giờ bà biết, bà biết cái thế giới hiện hữu như thế nào, cái thế giới đó nằm ở đâu, nó hiện diện như thế nào. Vì bà cảm được trong suốt một tháng bà thiền hành, bà quay lại chính mình, bà thấy được những cái gì mà xảy ra trong hàng ngày là lỗi bà một phần chứ không phải lỗi ông. Thì khi hiểu đó là bà bắt gặp được ánh sáng đó rồi, thì bà mới về, bà mới thấy chồng bà 25 năm mà không thấy, khiếp không? 25 năm sống chung với nhau mà không thấy mặt. Mà chỉ khi nào mà bắt gặp được ánh sáng đó thì ba chất dơ nó tiêu rồi thì gặp liền, khiếp không? Nên tinh thần của đại thừa là nằm trong cuộc sống, nhớ kỹ, chẳng nằm đâu hết. Đó cho nên là ba chất dơ đều tiêu diệt, thân ý nhu nhiến, vui mừng khắp khởi, lòng lành bởi đó nó sanh ra, hay không? Cho nên kinh điển đại thừa người ta nói ngội đạo, cho nên mấy ông này nói bậy á. Ngội đạo nào mà nói kiểu đó? Mà bây giờ kinh này mà bây giờ ai mà nói ra thì tôi nói cũng là phải Phật nói. Thì dầu không phải Phật Thích Ca thì cũng phải là Phật gì nói cho người chúng sanh sao nói. Mà Đức Phật nói là dầu cho 100.000 trí tuệ như ông Xá Lợi Phất nói là cũng được chỗ này. Nhớ kỹ điểm đó, phải không? Đó cho nên nói là thân ý nhu nhiến vui mừng khắp khởi, thì có một lúc nào mình ngồi thiền mình bắt gặp được thì tự nhiên như sao? Tâm mình được khinh an, tâm mình được nhu nhiến, thì ngay trong giờ đó là lòng lành tự nhiên sanh ra. Bởi vì tổ và Đạt Ma khẳng định luôn, tâm tịnh thì nghiệp nó tiêu, hiểu không? Mà tâm tịnh nghiệp nó tiêu thì cái tâm lành này nó phát khởi, nó sanh ra. Giờ này mình nhìn ai cũng là gì? Từ nhãn thị chúng sanh, tức là mắt thương nhìn cuộc đời. Mà bây giờ mình nhìn mắt mình gì đâu không, phải không? Mà khi mình nhận được cho đó là tự nhiên quý Phật tử có cái sống khác liền. Từ cách ăn, từ cách uống, từ cái cung cách quý Phật tử, từng cái sống chung với những người cộng đồng, họ có một cái nhìn, cái thấy khác. Cho nên các thầy sư mới khẳng định đúng là cõi này tịnh độ chứ không tìm đâu hết đó. Khi mà các ngài mà phá sạch hết những cái chất dơ, những cái bản ngã chấp trước rồi đó, thì các ngài mới khẳng định là đúng là cõi này cõi tịnh độ. Cho nên là thân ý nhu nhiến vui mừng khắp khởi, lòng lành bởi đó sanh ra. Quý như họ ở tam đồ rất là khổ, mà thấy ánh quang bên này đều được nghỉ ngơi, không còn khổ não nữa. Sau khi họ qua đời, họ đều nhờ đó mà được giải thoát. Bây giờ quý vị thử thấy mình ở tam đồ không? Ở đâu? Quý như họ ở tam đồ rất là khổ. Mà tam đồ là gì? Là địa ngục. Mà địa ngục từ đâu mà có? Từ đâu mà có? Ở đây tôi xin kể cho quý Phật tử thêm câu chuyện. Tức là có một cái ông cư sĩ, ông đến ông gặp thiền sư Vô Đức. Ông nói: bạch hòa thượng, con nghe nói là thiên đường và địa ngục mà con biết nằm ở đâu? Thì thiền sư Vô Đức nói: ngay ở thùng nước chứ đâu. Ông ra nhà sau, ông múc thùng nước, tôi chỉ ông ở trong thùng nước nó hiện địa ngục, thiên đường liền. Thì cái ông cư sĩ này, ông tưởng rằng thiền sư Vô Đức có thần thông, cho nên ông chạy ra nhà sau, ông xách lên thùng nước. Mà khi mà ông xách lên thùng nước là thiền sư Vô Đức chụp cái cổ ông ngẩng xuống thùng nước. Ông nhận, ông ngợp thở quá. Ông nói: hòa thượng nha, hòa thượng ác lắm, tại sao hòa thượng ngẩng con xuống thùng nước mà muốn ngợp thở, muốn chết luôn. Thì thiền sư Vô Đức hỏi: ngay khi mà ta nhận ông xuống thùng nước, ông ngợp thở, thì ông cảm thấy sao? Bạch hòa thượng, không khác gì địa ngục. Và bây giờ này ông hít thở tự do này, ông thấy thì sao? Bạch hòa thượng, không khác gì thiên đường. Thì thiền sư mới khai thị: ông thấy chăng, ngay nơi thùng nước mà ông còn cảm nhận được thiên đường và địa ngục, thì tại sao ông không tin có thiên đường và địa ngục? Thì như vậy là khi mà quý Phật tử bực tức với ai đó thì đúng là nó ngợp thở không? Ngợp không? Hay như hôm nào mình bực tức chồng mình, con mình, đúng là nó ngợp thở. Mà khi mà chúng ta quá giải đi những cái niệm đó rồi thì mình hít thở sao? Nhẹ nhàng thư thái. Trời trong mây sáng gì đó, hòa thượng làm cái bài kệ đó: dế rồi nó kêu rồi rỉ rả, sư mình nghe, bây giờ mà tâm mình yên là nghe hết. Thì là cái gì? Tức là gì? Là thiên đường có mặt. Cho nên nè, ví như họ ở tam đồ rất là khổ mà chỉ cần nhận được ánh sáng đó thì tức khắc là gì? Đều được nghỉ ngơi, tâm mình lặng xuống mình nghỉ ngơi chút cả, không còn khổ não nữa. Vậy thôi. Nên cái pháp tu rất là hiện thực thôi. Cho nên bây giờ quý Phật tử phải ráng khéo một chút. Mà tôi nói rồi, làm gì làm là quý Phật tử phải kéo cái chân lên chút, phải ngồi, tâm mình định mình mới thấy được. Đừng nói thôi, nằm cũng ngủ. Mà tôi thử rồi, nằm thường thường mình nói là thôi, nằm cũng thiền. Tôi thử rồi, bản thân tôi luôn, nằm hồi ngáy luôn. Không có thiền, mà thiền ngáy không. Cho nên chúng ta phải cố gắng chịu khó làm một gì gì đó tối nửa tiếng. Sáng thì công chuyện quá thôi, chúng ta ngồi 20 phút ví dụ, phải ngồi, phải tu. Đúng không? Đó. Cho nên thiền sư Thiên Cơ khai thị, cảnh khổ trong địa ngục, nào quạt dầu sôi sông băng, nghe đến giác liền biến thành rừng hương, uống nước đồng sôi, nuốt vàng sắc nóng, nghe đến giác đều sanh tịnh độ. Rõ cái ngài chỉ rất là kỹ. Cảnh khổ nè, trong địa ngục, nào quạt dầu sôi sông băng, nghe đến giác liền biến thành rừng hương. Mà hàng ngày quý Phật tử có uống đồng sôi không? Có ở trong sông băng không? Có hết. Chúng ta sanh diệt tương tục trong cái lục đạo chúng ta qua hết. Nhưng mà chỉ cần nghe đến giác liền biến thành rừng hương. Vì uống nước đồng sôi, nuốt vàng sắc nóng, nghe đến giác đều sanh tịnh độ. Đúng thiệt, ông chồng mình bữa nào ông nói mình bực quá, thì đúng là đang uống nước đồng sôi. Thấy không? Thì gì nữa? Mà mình nghe mình ăn cơm không nổi, thì đúng là nuốt vàng sắc nóng. Nhưng mà gì? Nghe đến giác liền sanh tịnh độ. Các ngài dạy mình hết rồi, tôi thật lại thôi, đúng không? Cho nên thiền sư Nguyên Chiếu dạy, hãy xem ánh sáng tốt lành rực rỡ chiếu sáng cả đại thiên thế giới, trăm ức quy trần cõi nước, đại hải tu di, mặt trời mặt trăng, bốn châu thiên hạ, cho đến cõi Phật quy trần đều ở trong ánh sáng phát ra cùng một lúc. Tức là trần trần sát sát cõi cõi á, của Phật á, đều ở trong ánh sáng đó hết. Là ngài nói nè, này các nhân giả có thấy chăng? Mà ngài nói xong rồi đó, này các nhân giả có thấy chăng? Bây giờ mình thấy không? Nãy tôi nói có thấy không? Nếu thấy được thì chính các ông đang tự thân ở trong ánh sáng tốt lành đó. Không thấy được, đừng nói là ánh sáng tốt lành chẳng có chiếu soi, hãy tham. Cái ánh sáng nó không chiếu soi đến mình, nhưng mà lúc nào cũng có. Ngài nói nè, thấy không? Nếu thấy được thì chính các ông đang tự thân ở trong ánh sáng đó. Mà nếu không thấy được, đừng nói là ánh sáng tốt lành đó chẳng có chiếu soi, lúc nào cũng chiếu soi hết. Mà mình thấy không thấy thôi. Mà không thấy cũng chiếu soi, mà thấy cũng chiếu soi. Tức là cái mình mê, khi mình mê là cũng có chiếu soi, mà giác cũng là chiếu soi. Đây cái phần này quý Phật tử phải lưu ý. Cho nên ngài nói là hãy tham. Cho nên một hôm thiền sư Thần Tán, khi mà ngài ngộ đạo với thiền sư Bạch Trượng, nhớ ơn ông thầy quá, về để mà khai thị cho ông thầy. Nhưng mà khi mà về, cái ông thầy ông hỏi, ông bỏ tôi 20 năm rồi, ông đi hành cước các nơi được cái gì? Ngài nói một câu, đi tay không, gì về tay không, không có gì hết. Ông nghĩ là đệ tử mình đi tay không, về tay không làm có sự nghiệp, cho nên bắt hầu hạ lại như cũ. Một hôm cái ông bắt, ông đổ một cái bồn nước thật là lớn, ông vào, ông kêu đệ tử là thì sư Thần Tán ngộ đạo rồi mà ông biết, nó hôm nay thôi ông vào ông tắm cho tôi. Thì cái ông thầy tướng bự lắm, tướng to như chánh vệ, bây giờ chánh vệ đang có không, chánh vệ dưới miệng bình đó, lớn con lắm. Thì khi mà ngồi trong cái bồn tắm thì thiền sư Thần Tán mới dõi cái lưng. Điện Phật thầy rất là đẹp, mà Phật không có linh, giống bự lắm, bự to nè, dỗ bịch bịch bịch. Thì khi mà ông nghe cái câu mà điện Phật lớn mà Phật không linh, cái ông soi đầu, soi nè, soi, tuy không có linh nhưng mà vẫn chiếu soi. Hiểu không? Tuy không có linh nhưng mà vẫn chiếu soi. Thì một hôm cái ông ngồi đọc kinh, thì có một con ong á, coi tôi thật lại thôi, con ong nó bay trong cửa sổ. Ở bên Trung Quốc là có những cái tờ giấy nó dù dù để ra. Thì lúc này thì sư Thần Tán mới nói bài kệ: Cửa không chẳng chịu ra, ngu si chui cửa sổ, trăm năm dùi giấy cũ, ngày nào mới được ra. Tức là trăm năm dùi giấy cũ là gì? Ông thầy em đọc suốt là dùi giấy cũ rồi mà ngày nào mới được ra. Các ông nghe bài này, ông buông cái kinh xuống liền. Mà quý Phật tử thấy người xưa đã học đạo rồi, ông buông cái sách xuống liền. Ông nói hồi bữa giờ tôi để ý ông nha, ông nói toàn là những cái câu mà khó hiểu khó nghe, toàn là thiền ngữ không. Ông được cái gì vậy? Ông được cái gì? Ông nói cho tôi đi. Đảnh lễ liền, đảnh lễ đệ tử liền. Lại ba lại, ông được cái gì? Ông khai thị cho đi. Nói bạch thầy, con nhờ cái ơn sâu của thiền sư Bách Trượng khai thị cho con, bây giờ con nếm được cái mùi đạo rồi. Mà con nhớ thầy quá, mà con nghĩ chỉ có trả cái công ơn thầy nuôi dưỡng con á, chỉ có một điều là về khai thị cho thầy ngộ đạo thôi, ngồi không còn cái gì hết, nên con mới khăn gói lên được. Cái mai sáng tập hợp hết đại chúng hết luôn, thỉnh thiền sư Thần Tán lên ngồi trên pháp tọa. Ngài không có nói gì nhiều hết, ngài đọc một bài kệ như thế này: Linh quang riêng chiếu, vượt thoát căng trần, thể bày chân thường, chẳng kẹt quan tự, tâm tánh không nhiễm, vốn tự nguyên thành, chỉ lì vọng duyên, tức như chư Phật. Ngay tức khắc đốn ngộ luôn. Cụ tử thấy không? Mà trả ơn trong thầy á. Quý Phật tử có cái linh quang riêng chiếu không? Nó vượt thoát căn và trần. Thể bày chân thường mà không kẹt vào văn tự, mà tâm tánh không nhiễm, vốn tự nguyên thành, chỉ gì? Chỉ lì vọng duyên, là tức là gần với Phật, nắm tay với Phật đi. Nên cái ngài nói là mình thở cùng lỗ mũi với mười phương chư Phật mà thở không được, nên mình làm chúng sanh. Thì bây giờ mình thở như thế nào đó, mình ăn như thế nào, mình uống như thế nào, cùng chung đồng nguồn với chư Phật. Chỉ là gì? Chỉ lì vọng duyên, tức như chư Phật. Thấy không? Chư Pháp nào cũng vậy thôi. Đó. Rồi bây giờ chúng ta qua cái phần thứ hai, tức là nguyện lực và nghiệp lực trong cuộc sống giữa đời thường. Thì thôi bây giờ để đến giờ phải không? 5 phút nữa thôi là nghỉ vừa rồi, để chuẩn bị dùng cơm. Bây giờ là mai nay chúng ta học tiếp cái phần nguyện lực và nghiệp lực. Rồi chúng ta học qua cái phần 3 là cõi tịnh trong lòng bàn tay. Tức là chúng ta học một buổi nữa là nó buổi thứ nhật nó kết thúc. Chiều nay theo cái lời của anh huynh trưởng, thì khi mà chúng ta tọa thiền xong thì chúng ta có một cái buổi thăm vấn về đạo lý. Thì thôi bây giờ chúng ta hồi hướng nhá. 2 phút nữa. 2 phút bên anh.
Dạ thì con bạch thầy, lúc ra là con cũng có thỉnh ý thầy thông thì 2 giờ bắt đầu hạ tay. Nhưng mà chắc là mình nghĩ trước giờ là đã khoảng 10 phút cũng đủ.
Đúng rồi, đúng rồi.
Chúc thầy cho hơi bị thêm chút xíu đi.
Giờ học tiếp hả? Học tiếp hả? Rồi thôi bây giờ học tiếp đoạn ngắn nữa ha. Bây giờ hả?
Thôi
để mai chúng ta học tiếp đi. Rồi mai ráng học hết cho hết luôn. Thôi bây giờ quý Phật tử chắp tay hồi hướng ha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử hòa chúng sanh, Phật
như vậy chiều nay tôi xin phép anh huynh trưởng là nếu mà chiều nay trước khi mà chúng ta vào thăm vấn, chúng ta ngồi thiền, thì tôi chia sẻ cho quý Phật tử cái bài này nửa tiếng nữa, để cái ngày Chủ nhật tôi giảng cho nó chọn cái đề tài tôi luôn. Tại nó còn rất là nhiều, phần 2 nè, nguyện lực và nghiệp lực, phần 3 là cõi tịnh trong lòng bàn tay, phần 4 là thiền và tịnh có liên quan gì không, phần 5 là sự chứng ngộ giữa thiền và tịnh, phần thứ 6 là ta bà và tịnh độ. Đó, nó rất còn nhiều mục cho nó kết thúc cái buổi này nha.
Hai giờ.
Thì trước khi mình có cái buổi tham vấn về đạo lý thì chúng ta học nửa tiếng cho nó có giống như mình rồ máy cho nó có chớn đúng không? Rồ máy có chớn mình đi nó dễ, rồi mai chúng ta học tiếp. Rồi thôi chứ giờ chúng ta học. Rồi.